Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài NRA là ai? Của tác giả Ian Bùi. Vụ xả súng tại trường tiểu học Rob Elementary ở Uvalde, Texas, ngày 24 tháng 5 làm cho 19 học sinh và hai cô giáo thiệt mạng đã một lần nữa khiến công luận chú ý tới vai trò của tổ chức National Rifle Association, gọi tắt là NRA, trong phần tư thế kỷ qua. Đa số người Việt có lẽ không biết nhiều về Hiệp hội Súng trường Quốc gia, cũng như những sinh hoạt của họ. Phần lớn chỉ nghe đến IRA như một tổ chức vận động hành lang nhằm bảo vệ quyền sở hữu súng và chống lại mọi nỗ lực kiểm soát súng ống. Khai sinh từ một mô hình Anh Quốc. Thoạt kỳ thủy, NRA được tổ chức theo mô hình một tổ chức bên Anh Quốc cũng có tên là National Rifle Association. Để tránh nhầm lẫn với NRA của Hoa Kỳ, người ta hay gọi tổ chức đó là British NRA. BNRA ra đời năm 1859, gần một ngôi làng ở ngoại ô thành phố London có tên Wimbledon, nơi có bãi đất trống mấy trăm mẫu dành riêng cho công chúng sử dụng, gọi là Wimbledon Common. Chữ Common có nghĩa là công cộng. Ngày nay, ta biết đến Wimbledon qua giải quần vợt chơi trên sân cỏ nổi tiếng gần đó. Nhưng thuở xa xưa, nơi đây từng diễn ra các cuộc tỉ thí súng trường rất nhộn nhịp. Danh giá nhất là giải Elko Steel. Các tay súng thiện nghệ nhất tới từ Ireland, Scotland, England và Wales thi bắn các mục tiêu cách xa từ 900m tới 1100m bằng súng trường không có ống nhắm. Đây cũng là dịp cho các bà, các cô giới thượng lưu ăn giận đẹp đẽ đi xem đấu súng, chẳng khác nào mấy giải đua ngựa. Ngoài ra còn có nhiều giải thi bắn khác, đặc biệt là trận đấu thường niên giữa thành viên của Thượng viện và Hạ viện. Tới năm 1890 thì BNRA được nữ hoàng Victoria biến thành một tổ chức trực thuộc Hoàng gia Anh, với mục đích chính là làm từ thiện. Đồng thời, hội còn là lò đào tạo những nhà thiện xạ để phục vụ cho quân đội hoàng gia. Những ngày đầu hình thành tại Hoa Kỳ. Vào năm 1861, khi cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ vừa bắt đầu, một vài người Mỹ ở Anh đã nảy ra ý tưởng thành lập một hội bắn súng tương tự. Họ đề nghị Tổng thống Lincoln cùng với Bộ trưởng Chiến tranh đứng ra làm đầu tàu. Nhưng chiến cuộc lúc bấy giờ không cho phép làm chuyện này. Phải 10 năm sau, NRA của Hoa Kỳ mới ra đời tại New York vào tháng 11, 1871. Người đầu tiên được bầu vào chức chủ tịch là tướng Ambrose Burnside của phe Union. Ông Burnside thời trẻ từng làm nghề đúc súng nên rất rành chuyện súng đạn. Tướng Burnside tra cứu dữ liệu từ các trận đánh và phát hiện ra lính miền Bắc phải bắn 1.000 phát mới trúng được một người lính miền Nam. Đại úy George Wingate, người đồng sáng lập NRA, bèn được gửi tới Canada, Anh và Đức để học cách quân đội các nước này huấn luyện xạ thủ của họ. Dựa theo dự án của Wingate, sau khi trở về Hoa Kỳ, Nghị viện bang New York chuẩn chi cho NRA xây dựng một trường bắn ở Long Island để đào tạo những tay thiện xạ, cũng như để tổ chức các cuộc thi bắn súng bắt chước theo mô thức Wimbledon. Quyển cẩm nang dạy bắn súng của đại úy Wingate vẫn còn được quân đội Hoa Kỳ sử dụng tới bây giờ. Năm 1873, đội vô địch giải Elko Steel là Ireland mời đội Hoa Kỳ sang thi đấu với họ để so tài. Tuy còn non trẻ nhưng NRA Hoa Kỳ đã thắng. Kể từ đó, tiếng tăm NRA nổi như cồn. NRA bắt đầu vươn ra những tiểu bang khác, lập ra các chi nhánh và các câu lạc bộ bắn súng tại nhiều nơi. Vệ quốc quân tại các tiểu bang này thường nhờ NRA giúp họ huấn luyện xạ thủ. Có lúc chủ tịch của NRA không ai khác hơn là tướng Ulysses Grant sau khi ông làm xong hai nhiệm kỳ tổng thống. Sang đầu thế kỷ 20, quốc hội tạo ra một hội đồng liên bang với mục đích khuyến khích việc tập luyện bắn súng cho binh lính cũng như thường dân, gồm các đại diện từ lục quân, hải quân và NRA. Hàng năm họ đứng ra tổ chức các giải thi bắn, kể cả một giải vô địch toàn quốc, hòng giúp các câu lạc bộ địa phương phát triển. Bộ Chiến tranh còn cung cấp đạn dược và bia tập bắn cho bất cứ chi hội nào có ít nhất 10 thành viên là công dân Hoa Kỳ từ 16 tuổi trở lên. Biến tướng. Năm 1934, Quốc hội ra đạo luật đầu tiên nhắm vào việc kiểm soát súng đạn ở Hoa Kỳ, National Firearm Act, NFA, và được NRA ủng hộ mạnh mẽ. Chủ tịch đương thời của NRA, ông Kurt Frederick, điều trần trước Quốc hội. Nói chung, tôi không thích việc thường dân mang súng. Bản thân tôi rất hiếm khi đeo súng trong người. Tôi tin rằng quyền mang súng nơi công cộng cần được siết chặt và đòi hỏi phải có giấy phép. 4 năm sau đó, NRA tiếp tục ủng hộ một đạo luật kiểm soát súng khác có tên NFA 1938. Năm 1968, Quốc hội ban hành thêm đạo luật Gun Control Act, GCA, thiết lập hệ thống giấy phép cho các nhà buôn bán súng trên toàn quốc, đặt ra một số quy định và giới hạn cho các nhà sản xuất tùy loại vũ khí. Một lần nữa, NRA ủng hộ đạo luật kiểm soát súng đạn GCA 1968. Nhưng sang thập niên 1970, NRA bắt đầu chuyển mục tiêu từ giải trí và thể thao sang chính trị. Và thay vì phi đảng phái như cả trăm năm trước, ban lãnh đạo NRA ngày càng nghiêng về phía đảng Cộng Hòa. Năm 1975, hội thành lập một tổ chức ngoại vi chuyên vận động hành lang gọi là Institute for Legislative Action, ILA, với mục đích gây ảnh hưởng đến các nhà lập pháp trong quốc hội cũng như các nghị viện tiểu bang. Việc đầu tiên ILA làm là lập ra Political Victory Fund để gây quỹ cho các ứng cử viên có tiềm năng giúp NRA đạt được mục đích chính của mình. Đến lúc này thì có một sự chia rẽ sâu đậm trong NRA giữa các thành phần trung dung cố cựu và nhóm cực đoan hữu khuynh. Kết quả là vào năm 1977, một vụ đảo chánh nội bộ xảy ra và nhóm hữu khuynh lên nắm quyền. Các nhà lãnh đạo dần dần chuyển hướng NRA sang mục tiêu mới mà họ gọi là bảo vệ tu chính án số 2 và tìm mọi cách gỡ bỏ các đạo luật như GCA 1968 và NFA 1938. Sử dụng cánh tay nối dài của mình là Political Victory Fund, NRA bắt đầu đổ tiền ngày càng nhiều vào các cuộc vận động tranh cử của những ứng cử viên họ ưng ý. Chẳng bao lâu, NRA nghiễm nhiên trở thành nhà tài trợ quyền lực nhất tại Hoa Thịnh Đốn. Tuy NRA cho tiền cả hai phe, nhưng ứng cử viên Cộng Hòa nhận được trên 80%. Kể từ đó, cái tên NRA được gắn liền với cánh hữu của chính trường Hoa Kỳ. Về mặt pháp lý, NRA là một tổ chức phi vụ lợi nên được miễn thuế. Cách đây một năm, do một số việc làm bê bối của Gwen LaPierre, CEO kiêm phó chủ tịch điều hành, NRA bị Bộ trưởng Tư pháp New York, nơi NRA ra đời, kiện ra tòa dân sự tội lạm dụng tiền của hội để xài cho việc riêng. Vậy là đột nhiên ông LaPierre khai NRA phá sản để sau đó thành lập một hội mới, đăng bộ tại Texas. Vụ này vẫn còn đang trong dòng kiện tụng, chưa biết khi nào mới ngã ngũ. Tin hành lang rò rỉ cho biết NRA đang ngắm nghía một số địa điểm tại Dallas để đặt tổng hành dinh mới. Như để nhấn mạnh ý định dời đô về Texas, NRA quyết định tổ chức đại hội thường niên năm nay tại Houston. Thật tình cờ, thị trấn Uvalde, nơi vụ xả súng mới vừa xảy ra, chỉ cách Houston chưa tới 300 dặm. Đại hội chưa khai mạc, nhưng NRA đã ra thông báo. Tất cả quan khách đều có quyền mang súng vào hội trường, ngoại trừ tại buổi nói chuyện của cựu Tổng thống Donald Trump. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.